Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là cái buổi giảng đầu tiên thì của cái quyển luận Đại Thừa Khởi Tính Luận của Tổ Mã Minh. Thì lần trước thì mình học chứng đạo ca xong rồi, thì quý Phật tử cũng yêu cầu giảng cái bộ luận này. Thì chúng tôi coi lại thì thấy bộ luận này cũng thực tình rất là thiết yếu cho cái người tu về Đại Thừa, hay là để khích lệ cho tất cả quý vị Phật tử có cái niềm tin về Đại Thừa. Vả lại cái bộ luận này rất là nổi tiếng một thời, bởi vì Bồ Tát Mã Minh là một vị kiệt xuất. Ngài ra đời lập cái công hạnh Bồ Tát, nhưng mà lại nối cái vị trí của truyền trao tổ đó thì ở vị trí thứ 12. Thì Ngài là những vị Bồ Tát tái sanh ở đây, bởi vì thấy cái công hạnh của Ngài cũng như là cái đạo cao và đức trọng trùm khắp, cho nên người đương thời gọi Ngài là Bồ Tát vậy đó. Cho nên là Ngài có công rất là lớn trong một cái thời Phật, sau khi Phật nhập Niết Bàn 200 năm thì Ngài có công rất là lớn để trùng tuyên lại giáo pháp của Phật. Cho nên đó là Ngài được tôn xưng như là một vị Bồ Tát đó. Thì cái quyển luận này đó là do Hòa Thượng Viện Trưởng Trúc Lâm, tức Thiền Sư Thích Thanh Từ đó, Ngài đã giảng cũng nhiều lần ở trong viện đó. Thì thời bây giờ ngoài cái băng sách ra đó, ngoài băng từ của Hòa Thượng thì cũng được chép lại sách do băng Văn Hóa Thường Chiếu, và kết tập lại những lời giảng của Hòa Thượng về cái bộ luận này. Thì đây là cái lời đầu sách của Hòa Thượng Thường Chiếu, tức Viện Chủ Thường Chiếu Hòa Thượng Thích Nhật Quang đó. Thì Ngài viết như thế này, để ở đây thì bắt đầu vào giảng cái bộ luận này thì tất cả chúng ta nghe cái lời đầu sách của Ngài. Giáo pháp của Đức Thích Tôn được truyền thừa qua các thời kỳ. Thời Nguyên Thủy Phật giáo là thời Đức Thích Tôn còn tại thế, cho đến khoảng 200 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn. Kế tiếp là thời kỳ bộ phái Phật giáo. Phân kỳ này, giáo nghĩa của Phật dạy được chư thánh đệ tử bàn thảo tận nguồn cao thâm. Sau Phật nhập Niết Bàn 800 năm khoảng thế kỷ thứ 3, các bộ phái Phật giáo phân lập đầy đủ và ý nghĩa Đại Thừa Phật giáo cũng được tuyên bày. Chư Tổ truyền thừa, chư Đại Bồ Tát xuất thế bấy giờ, những bậc tư tưởng lớn ra đời như Mã Minh, Long Thọ, Đề Bà, Vô Trước, Thế Thân, vân vân, lần lượt phát huy giáo nghĩa tâm học Đại Thừa. Tổ Mã Minh tạo luận Đại Thừa Khởi Tính nhằm chỉ ra thể đại, tướng đại, dụng đại của tâm, luận dẫn tất cả pháp chân như bình đẳng, không thêm không bớt, Như Lai tạng tánh đầy đủ vô lượng công đức, hay sinh nhân quả thiện của thế gian và sức thế gian. Chư Phật xưa nương đây, chư Đại Bồ Tát cũng nương pháp này mà đến được đức Như Lai. Hòa Thượng Trúc Lâm cũng nói đây là chỗ chí yếu. Tổ Mã Minh cốt chỉ cho chúng ta nhận ra tâm thể rộng lớn trùm khắp của mình, vẫn tin tu hành chắc chắn thành Phật. Từ chỗ lập cước này, Hòa Thượng Ân Sư đã nhiều lần đem quyển luận Đại Thừa Khởi Tính ra giảng dạy cho tăng ni tứ chúng trong các thiền viện, Lời giảng này được các học chúng ghi lại và biên tập thành sách. Tất cả đều chung một tấm lòng mong muốn cống hiến cho các vị thiện hữu tri thức học Phật. Từ nơi giảng dạy rạch ròi này mà có chỗ vào. Thay mặt toàn thể chư huynh đệ trong ban biên tập, tôi kính cẩn ghi đôi dòng giới thiệu. Nguyện đem công đức này hồi hướng về Hòa Thượng Ân Sư được an tường sống lâu nơi đời, giáo hóa chúng sanh viên mãn. Đồng nguyện khắp pháp giới chúng sanh trọn thành Phật Đạo Thường Chiếu ngày 8 tháng 12 năm 2011. Thay mặt Ban Văn hóa Thường Chiếu, Thích Nhật Quang. Đó là cái lời đầu sách mà Hòa Thượng Thường Chiếu đã nói lên trong phần đầu trang của cái bộ luận này. Thì đại khái thì Ngài nói rõ về cái giáo pháp của Đức Phật truyền qua các thời kỳ đó. Thì cái thời kỳ nguyên thủy Phật giáo, tức là thời Đức Phật còn tại thế đó, thì cho đến khoảng 200 năm, tức là khi mà Phật nhập Niết Bàn đó, là kế tiếp những bộ phái của Phật giáo. Thì trong cái khoảng thời gian này đó, thì giáo nghĩa Phật dạy được chư thánh đệ tử bàn luận rất là cao thâm. Đó là trong cái phần nói rõ về cái thời Phật còn tại thế. Thì bởi vì cái căn cơ của chúng sanh nó còn cạn cợt, cho nên Đức Phật Ngài phải dạy cho chúng sanh thời bây giờ đó là những cái giáo pháp rất là cái căn bản để cho người ta tiếp nhận được cái giáo lý của Phật giáo. Rồi sau đó Đức Phật mới dạy những cái pháp đại thừa rất là cao thâm, rất là vi diệu, để cho những căn cơ thời bây giờ, nếu mà có ai mà có thể lãnh hội được cái giáo lý đại thừa đó thì liền chứng thành Phật quả giống như Ngài vậy đó. Thì như vậy đó, bởi vì là cái ban sơ Phật giáo chưa có ai biết hết, thì đương nhiên Đức Thế Tôn phải dạy về cái giáo lý nguyên thủy. Nhưng mà sau đó thì những cái buổi giảng sau, hoặc là ở trong tứ chúng, hoặc là giảng cho chư thiên, hoặc là giảng cho những cái pháp hội xa, hoặc là Ngài thấy những cái căn cơ của chúng sanh đó là có thể lãnh hội được đại thừa, Ngài đều giảng dạy hết. Thì những cái giáo lý đó được tồn động lại và rất là sâu kín, nó trở thành một cái mật tạng. Nhưng mà đến sau 200 năm tức là sau đó, thì tất cả những hàng thánh đệ tử hay là những vị Bồ Tát liên tục ra đời để mà nói rõ và thấu tột, lột tả hết những cái thầm kín sâu xa, để cho tất cả chúng sanh hay là những người có cái cơ hội, có những cái căn cơ lành mạnh, để có thể cảm nhận được một cái giáo lý mà cùng tột mà Đức Như Lai thời bây giờ vẫn chưa có cái điều kiện và cái bối cảnh chưa có đủ, và cái nhân duyên chưa có thành tựu, cho nên Đức Như Lai chưa bày tột hết. Thì nhiệm vụ sau là nhiệm vụ của hàng đệ tử, những người hậu học, để mà tiếp nối để hiển bày. Ví dụ như bây giờ quý vị Phật tử thấy đó, là giáo lý của Đức Phật đó là mỗi thời nó khác nhau. Thí dụ như là thời Ấn Độ ngày xưa là tất cả hàng Phật tử là họ khác, đa phần á là họ là những người á là ít học, bởi vì cái môi trường ngày xưa quá sức nghèo, học chỉ có những bậc mà trưởng giả hay bà la môn, những người giàu có thôi học. Mà nói về cái văn hóa thời xưa đó thì thưa quý vị, nó rất là cổ điển. Giống như ngày xưa á, là cái người gọi là bác học á, họ chỉ thông được 4 quyển Vệ Đà, là những người đó gọi là bác học rồi. Mà khi mà họ biện luận đó thì họ sẽ lập luận những cái lý luận ở trong cái đó nói ra thôi. Nhưng mà thưa quý vị Phật tử, thì bây giờ đó là đối với văn hóa thời bây giờ thì nó khác hơn rồi. Cái văn hóa thời bây giờ không phải chỉ có 4 quyển sách mà có thể nói lên một cái triết lý được, mà người ta có thể học cả một nhà sách hay một kho tàng sách đó, người ta mới trở thành một người quảng bác, một người gọi là thông tuệ, và những biện lý rất là kinh khủng. Thì thưa quý vị đó, thì nói đến một cái khi mà cái tri thức con người ta nó phát triển, cũng như văn hóa con người ta phát triển rộng lớn, thì đương nhiên đó là Phật giáo phải tùy theo đó để mà phát triển rộng lớn, và phải tùy theo cái nhân duyên mỗi thời kỳ mà Phật giáo phải ủy chuyển mình chuyển mình để cho nó phù hợp với cái căn cơ, phù hợp với cái bối cảnh và phù hợp với cái môi trường. Ví dụ như quý vị Phật tử thấy là những cái hình thức đơn giản, những cái văn hóa Phật giáo, những cái khí cụ thời bây giờ thì so với ngày xưa là nó cũng khác hơn nữa. Ví dụ như ngày xưa quý vị thấy đó, là thời Phật còn tại thế đó, là người dân thường thường đó là họ mặc xà rông hay họ quấn cái vải lên trên người thôi. Thì tỳ kheo thời bây giờ là phải quấn vải, phải mặc rông, phải nó phù hợp. Nhưng mà nó khác hơn đó, là y của Phật là hoại sắc thôi, nhưng cái kiểu nó lại có hơi giống giống, không hả? Nhưng mà trải qua những cái Phật giáo mà nó thay đổi, ví dụ như sang Trung Hoa rồi sang Việt Nam, thì cái những cái hình thức đó cũng hơi khác. Chiếc y của ngày xưa đó là quấn vòng vòng thì bây giờ nó đổi lại đơn giản hơn cho nó phù hợp. Cái y ngủ ngày xưa là cũng phải quấn, là y lao tác đó, bởi vì ngày xưa người dân là cũng phải đi lao tác và họ vẫn quấn y trên người, họ quấn cái vải trên người. Thì chư tỳ kheo y lao tác cũng phải quấn y chang vậy đó. Nhưng bây giờ là ví dụ như đi lao tác mà quý vị thấy mấy thầy mà đắp y đi làm lụm thượm thì như vậy nó không đâu có giống ai, phải không? Người ta mới chế ra chiếc áo giạt mẻ, tức là đó là cho nó gọn lại, là cho nó hơi na ná, nó giống một chút đó để cho nó làm việc nó tiện lợi. Nhưng về những cái nghi lễ thì y hậu nó phải nó thay đổi, nó khác hơn nữa, không phải như là ngày xưa. Thì như vậy là quý vị thấy một cái hình thức nho nhỏ thôi còn phải chuyển mình nó mới phù hợp, đừng nói chi một cái đường lối Phật giáo hay là những cái giáo điển của Đức Phật đó, là phải chuyển theo để phù hợp. Và tất cả những văn tự phong phú hơn, giống như ngày xưa thì Đức Phật nói một cái bài pháp, ví dụ như bài pháp tứ đế đi, mà ngài cứ lặp đi lặp lại, mình thấy ngài trùng tiên nhiều lần, phải không? Nhưng mà bây giờ quý vị thấy đó, nếu mà trùng tuyên như vậy á, là quý vị á, ngồi dưới là quý vị ngủ gục liền à. Nói cái chuyện này biết rồi, nói hoài, phải không ạ? Nhưng mà tại sao như vậy? Bởi vì á, là bây giờ là băng từ và sách, khi nói ra là thâu băng lại và sách để quý vị đọc, quý vị hiểu, quý vị biết hết. Bây giờ quý vị bữa nay quý vị quên, bây giờ quý vị về quý vị nghe băng lại quý vị nhớ. Bữa nay quên rồi quý vị lật sách ra quý vị cũng nhớ nữa. Người nào có chí học á, là họ học được. Nhưng mà ngày xưa nếu mà quên á là đâu có ai mà nhớ đâu. Không có nhớ, thưa quý vị. Mà đã không nhớ rồi đó, Phật pháp á thì sao ạ? Dễ sai lạc, đâu có gì ghi đâu. Sau này sao đến sau Phật á là cả 100 200 năm sau bắt đầu họ mới có cái viết chữ, họ mới biết viết chữ mà viết trên cái lá bối á, thưa quý vị. Thì như vậy đó là đâu có kéo dài, đâu có rõ ràng đâu. Cho nên chỉ có thời kỳ thứ nhất đến cái thời kỳ hàng đệ tử, thứ hai đến đời cháu thứ ba đó, là giáo pháp của Phật đó, là bắt đầu đó, là đã sai từ từ rồi. Giống như là ngài A Nan tình cờ ngài nghe một vị tỳ kheo đó là đọc cái bài kệ của Đức Phật, dù sống 100 năm không thấy được con hạt, không bằng sống một ngày thấy được con hạt đó. Ngài nghe như vậy đó thì ngài thấy là đâu có đúng đâu, tự nhiên cái con hạt đâu có dính gì trong giáo pháp mà ông tỳ kheo đó ông đọc như vậy. Thì ngài A Nan mới nói này tỳ kheo, lúc ngài A Nan 120 tuổi rồi, ông đọc cái giáo cái bài kệ của Đức Thế Tôn như vậy là sai rồi. Nghĩa là một dù sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Vậy mà ông tỳ kheo đó cãi ngài A Nan, mới nói là thầy tôi dạy vậy đó. Ngài mới thở dài, ngài mới nói là giáo pháp chỉ có đời thứ ba thôi là bắt đầu là sai lệch rồi. Do đó quý vị thấy đó, là do cái truyền tụng với nhau, mà nhất là những người không tu, không hiểu, không chứng đạo đó, là họ có thể là họ dùng những cái ngôn ngữ mà họ hiểu theo quan điểm của họ có thể là xuyên tạc giáo lý. Cho nên vì vậy đó là rất là khó cho Đức Phật phải trùng tuyên lại cho hàng đệ tử là phải hiểu, phải thuộc luôn đó. Nhưng mà cũng rất là giáo đạo Phật của chúng ta đó là có cái rất là may mắn, là tất cả những hàng đệ tử của Đức Phật đó là đều chứng thánh quả, đa phần chứng thánh quả. Như là cái lần kết tập kinh điển đầu tiên đó, thưa quý vị, nếu người nào chưa chứng thánh đó, là không được vào trong cái động để mà kết tập kinh điển. Kể cả ngài A Nan dù là ngài giỏi cách mấy mà cũng không được vô nữa. Khi nào A Nan chứng thánh mới được vô? Ngài A Nan mới buồn bã, lòng lo và thương Đức Thế Tôn. Thật ra ngài buồn không có phải là vì Ngài không được vô kết tập kinh điển, Ngài mất uy tín, Ngài không phải cái chuyện đó, mà Ngài nghĩ rằng đó là kho tàng bí yếu của Như Lai nằm sẵn trong lòng của Ngài rồi. Nhưng chỉ có Ngài thiếu có một điều là Ngài chưa chứng thánh thôi, mà Ngài cũng rất thông cảm, không có một lòng mà oán thù với Ngài Đại Ca Diếp không cho Ngài vô. Bởi vì Ngài cũng biết là nếu mà Ngài chưa chứng thánh đó, là lời nói của Ngài á là nó chưa có chính xác. Tại sao như vậy? Bởi vì tâm thanh tịnh á thì lời nói á là nó mới chính xác. Còn tâm mà chưa thanh tịnh á là cái ý thức mình nó dễ gạt mình lắm quý vị. Nó gạt mình lắm. Nhiều khi á là do tâm mình nó chưa thanh tịnh á, là giáo lý kinh điển của mình nói ra đó là bị tâm thức nó chi phối. Mà thưa quý vị, tâm thức chi phối là nó còn có tâm thức chi phối là nó thuộc về thức tình lục dục rồi. Mà cái đó nó đâu có bao giờ mà nó đúng đâu. Nó theo cái ngã kiến hay là những cái tập khí nó xen vô, thì như vậy á là mất đi cái giá trị tuyệt đối của Phật Đà. Cho nên Ngài buồn bã và Ngài lo âu, cuối cùng á Ngài mới hạ thủ công phu và suốt một đêm không ngủ, mệt mỏi ngày ngã lưng xuống, Ngài liền chứng thánh quả. Thì sáng đó là cái ngày mà gọi là kết tập kinh điển mà khởi đầu đó. Ngài bay vào, thưa quý vị, khỏi cần mở cửa nữa, Ngài chui qua lỗ khóa, chui vô, bay vô luôn, chứng thánh quả A-la-hán. Ngài nan vừa xuất hiện trong cái đại hội kết tập kinh điển lần đầu tiên đó, là tất cả hàng tứ chúng đó là ai cũng rất là hoan hỷ, ai cũng rất là mừng hết. Bởi vì tất cả mọi người đều biết rằng chỉ có Ngài A Nan mới kết tập kinh điển đủ hết thôi. Chứ còn như Ngài, những vị mà mặc dù chứng thánh quả nhưng mà cái khả năng và cái túc duyên đó đâu có được như Ngài A Nan thì làm sao trùng tiên hết được. Cho nên cái ngày mà kết tập kinh điển đầu tiên, Ngã Nan lên trùng tiên của giáo lý của Đức Phật á, bằng cái tâm thanh tịnh, lúc Ngài chứng quả La Hán, thưa quý vị, nói ra thao thao bất tuyệt những lời của Đức Phật á, mà chư thánh giả ở dưới nghe đó mà không sai một điều đó. Kể cả ngài Kiều Trần Như đó mà nghe xúc động đến nỗi xỉu tại bàn luôn đó. Tức là nghe cái giáo lý của Đức Phật mà Ngài nghe lại giống như là Đức Phật còn tại thế như vậy, xỉu tại bàn. Thì như vậy đó là trải qua bao nhiêu thời cuộc, thì lúc đó đó là các vị tổ sư ra đời, mà mình lại cũng có thêm một cái phước báo lớn nữa. Những vị tổ sư ra đời đó là đều là những vị là Bồ Tát tái sanh không à. Kể cả Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Quán Thế Âm là Bồ Đề Đạt Ma đó, Đại Thế Chí là Bát Nhã Đa La đó. Đó là những vị Bồ Tát là ra đời để mà tiếp nối, rồi trong khoảng thời gian đó trùng tiên lại, ngoài trùng tiên lại giáo nghĩa, các ngài còn lập ra những cái bộ luận giải để cho nó phổ cập quần chúng. Thì như vậy đó, những cái bộ luận đó là rất là nổi tiếng. Thì trong đó đó thì có cái bộ luận này, tức là luận Đại Thừa Khởi Tính. Đây là của Bồ Tát Mã Minh. Thì như vậy đầu tiên á là chúng ta phải đi về cái tiểu sử. Thì cái tiểu sử này trước đây á thì chúng tôi đã giảng về 33 vị tổ, nhưng mà ở đây á là lặp lại một lần nữa để cho tất cả quý vị Phật tử hiểu về một cái nhân vật rất là nổi tiếng, là một vị Đại Bồ Tát ra đời như thế nào. Là sơ lược tiểu sử Bồ Tát Mã Minh. Vào cuối thế kỷ thứ 5 sau Phật nhập Niết Bàn, Bồ Tát người nước Ba La Nại hiệu là Mã Minh, cũng có hiệu là Công Thắng, lúc sanh Ngài ra vào lúc nghe tiếng Ngài thuyết pháp, các con ngựa cảm được hí vang nên gọi là Mã Minh. Lúc chưa xuất gia, Ngài là một biện sĩ lỗi lạc, danh tiếng đồn vang cả quốc nội và quốc ngoại. Tức là Bồ Tát Mã Minh, Ngài sau Phật nhập Niết Bàn khoảng vào thế kỷ thứ 5 đó. Thì Bồ Tát là người nước Ba La Nại bên Ấn Độ đó, thì hiệu Ngài Mã Minh, Thì sở dĩ Ngài có tên là Mã Minh đó, là lúc Ngài sanh ra đời đó, là tất cả cái con ngựa đó là đều hí lên hết. Thì cái chữ Minh đó là cái tiếng kêu gọi là điểu tri tương tử kỳ minh giả ai, tức là cái con chim mà nó sắp chết á, thì kỳ minh là cái tiếng của nó giả ai. Cái chữ Minh là trong cái chữ Hán gọi là cái tiếng. Nhưng cái con ngựa thì không nói là tiếng, con ngựa không phải ngựa hót được mà phải là ngựa hí. Chim thì hót mà ngựa là phải hí. Cho nên cái chữ Minh ở đây á, phải dịch theo là chữ hí của cái tiếng của con ngựa đó. Con ngựa nó phải hí lên. Và những lúc Ngài thuyết pháp đó, là những cái con ngựa này đó là cũng hí lên y như vậy đó, giống như là hiểu được cái tiếng của Ngài thuyết pháp. Cho nên mới nói đó là cái khả năng của Đức Thế Tôn á, là khi mà cái tiếng pháp của Ngài á, như là hải triều âm á, thưa quý vị, thì cái tiếng pháp này á, khi mà Đức Phật mà thuyết ra đó, là không phải là cái con người nghe được không đâu, mà tất cả những muôn thú cũng có thể nghe được nữa, chư thiên cũng có thể nghe được nữa, và những cái loài mà càng thác bà a tu la la hầu la khẩn na la ma hầu la già nhân phi nhân đều có thể nghe được tiếng pháp của Đức Như Lai. Bây giờ chúng ta đó là chỉ thuyết pháp á, là cho những cái người mà tin Phật pháp, hiểu Phật pháp thì họ mới nghe được. Còn những người mà không tin Phật pháp, họ không thích nghe pháp nói, họ cũng nghe được nữa. Đừng nói chi là những cái loài súc sanh hay là những loài trời người càng thiết bà ở tu la được. Họ không nghe được, thưa quý vị, bởi vì cái tâm lực của mình không đủ, trí lực của mình không đủ. Cho nên nhiều người nói mình tụng kinh để cho chư thiên nghe, hay là mình thuyết pháp để cho long thần quỷ ma đồ nghe. Như vậy cái năng lực mình không có, cho nên là mình không có thể nào mà mình có thể mà mình khiến cho chư thiên nghe được. Và thưa quý vị biết tại sao mà Đức Phật có thể cho chư thiên nghe, chư thiên và muôn thú nghe được không? Ngài thuyết pháp từ cái tâm, từ cái tâm, mà phải nói là cái tâm thanh tịnh nữa. Cái tâm thanh tịnh đó, mà khi mà cái tâm mà nó thanh tịnh á, thì khi mà cái tiếng pháp ra đó, thì tự nhiên tất cả mọi người và muôn thú muôn loài đều có thể nghe được. Nó như vậy đó. Ví dụ như bây giờ nội cái bài kinh Bát Nhã mà quý vị có thể nào mà quý vị tụng á, là nguyên cái bài kinh Bát Nhã mà quý vị tâm của quý vị thanh tịnh đó. Quý vị có khi nào mà tụng nguyên bài Bát Nhã mà cảm giác rất nhẹ nhàng từ cái tiếng là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm, mỗi tiếng mỗi lời nó đều vào trong cái bể tâm của quý vị mà nó không có một chút vọng tưởng, không có chút suy nghĩ gì, cái khi nào quý vị làm được vậy không? Khi nào quý vị làm được như vậy đó là chư thiên và long thiên hộ pháp mới nghe được. Còn quý vị tụng kinh Bát Nhã theo cái quản tính đó, thưa quý vị, quản tính là cứ Ma Bát Nhã Ba La ra tụng cho nó hết bài thôi, thì như vậy đó là quản tính là theo nghiệp, thì như vậy ai mà nghe được? Chưa chắc gì người đứng bên, hai người đứng sát nhau tụng kinh, chưa chắc gì mình nghe người kia tụng nữa. Có mà. Điều này nó rất là chính xác thôi mà. Thì bởi vậy cho nên quý vị thấy cái, kể cả cái chuyện mà quý vị mà thấy mà đi tụng đám ma rồi đó, quý vị lập ban hộ niệm rồi, hay là cũng có quý thầy quý cô tụng như vậy đó, nghĩ là cũng linh thiêng, chắc chắn sẽ được này nọ, nhưng mà cũng chưa chắc. Thưa quý vị, tụng kinh mà có kết quả, mà cái thần thức của họ có thể nghe được á, là phải có một cái sức tâm mạnh lắm thì cái thần thức họ mới nghe được. Chứ còn á, mà tụng kinh mà cái kiểu mà cứ giống như là ca nhạc ca cải lương thì thôi, thì cũng vậy thôi, cũng không ai nghe được đâu. Thưa quý vị, đó là cái chỗ mà quý vị thấy đó, là cái âm thanh có thể cảm được á, là phải có cái sức tâm. Cho nên á, là Ngài đó, là khi mà Ngài thuyết pháp á, là tất cả con ngựa đều tán thán hết. Đó là quý vị thấy là những cái con ngựa xung quanh đó là đều có thể nghe được cái tiếng pháp của Ngài đó. Thì lúc còn nhỏ thì Ngài rất là nổi tiếng đó. Thì sau khi được tổ Phú Na Dạ Sa độ cho xuất gia và truyền tâm ứng, Ngài lại nổi tiếng là một nhà thuyết pháp tài tình, Bao nhiêu tà thuyết ngoại đạo đều bị Ngài bẻ dẹp. Chính Ngài là người thắp sáng ngọn đuốc Đại Thừa ở đầu thế kỷ thứ 6 sau Phật nhập Niết Bàn. Đó là khi mà Ngài được Tổ Phú Na Dạ Sa độ xuất gia đó, và được truyền tâm ứng đó, thì lúc này Ngài là một người đạt đạo. Và do là lúc ở ngoài Ngài đã có cái khả năng là một biện sĩ rồi, đến khi Ngài giác ngộ đó thì cái khả năng thuyết pháp của Ngài rất là tài tình, cho nên là tất cả ngoại đạo thời bây giờ đều là tan nát hết, giống như Phật còn tại thế như vậy đó. Tức là cái khả năng hoằng pháp và cái biện luận của Ngài đó rất là phi thường. Thì trong cái pháp hội của Ngài đó, là bữa đó đó là tự nhiên thấy có ông già, ông té ông xỉu đi, thì té xỉu xuống đó, thì lúc đó đại chúng ngơ ngác hết. Thì lúc đó ông già đã tự biến thành một người nữ rất là đẹp. Thì cái người nữ này đứng lên đó là mới tán thán Ngài thuyết pháp và độ sanh cũng giống như là cam lồ vậy đó. Thì vừa nói xong thì cái người nữ này biến đi. Thì Ngài mới tiên đoán rằng là 7 ngày sau là sẽ có ngoại đạo đến để mà phá pháp hội. Thì Ngài nói đại chúng cứ bình tĩnh. Thì đúng 7 ngày sau đó là lúc đó là mưa gió sấm sét, là cây cối ngã, tức là nguyên cả bầu trời mờ mịt hết, khiến tất cả người dân cũng giống như trong pháp hội đó và hàng đệ tử của Ngài ai cũng hoảng sợ, không biết, giống như là trời sắp sửa sập tới nơi đó. Thì Ngài biết đây là ngoại đạo tới phá rồi. Ngài mới chỉ tay lên hư không á, lúc đó là biến thành một cái con rồng vàng to lớn uốn lượn trên hư không á, là phun lửa ra khắp hết, sáng rực hết. Ngoại đạo kinh khiếp đi, cho nên nó mới biến đi. Thì sau đó thì bầu trời tự nhiên là trong sáng đó. Thì ngay Ngài thuyết pháp trở lại thuyết pháp đầu tiên á, là sau một cái trận mà bão đó, hay là một cái trận mà ngoại đạo tới đó, thì Ngài do cái thần lực của Ngài, Ngài thấy một cái con sâu nằm ở dưới bàn á, Ngài pháp tòa đó, thì Ngài mới nói đó là hôm nay á, có một gã ngoại đạo đến đây để mà nghe pháp. Thì sau khi mà nó thua về cái pháp thuật á, thì như vậy nó không biết á, là Ngài có cái năng lực như thế nào và tu hành như thế nào á, là nó mới đến, nó mới thử. Thì nó biến thành cái con sâu á, nằm ở dưới bàn. Ví dụ cái bàn giảng nằm ở dưới này sao mà thấy được, thưa quý vị. Nhưng mà Ngài do cái thần lực của Ngài, Ngài dòm, Ngài biết đó là ngoại đạo đến. Ngài mới bắt con sâu lên á, thì con sâu nó mới run sợ quá. Thì Ngài mới quăng cái con sâu ra, Ngài mới nói đừng có sợ, ta không hại ngươi đâu, nhưng mà ngươi hãy biến lại nguyên hình đi. Thì lúc đó đó là Ngài, con sâu đó mới biến lại nguyên hình. Khi mà biến lại nguyên hình á, là thấy một ông ngoại đạo, mà ông ngoại đạo này á, là ổng có đệ tử tới là 3.000 vị đó, 3.000 vị đệ tử theo ổng đó. Bởi vì ổng có thần thông mạnh lớn lớn lắm, cho nên Ngài mới hỏi đó là cùng tột thần thông của ông á, là có thể làm được cái gì. Thì Ngài mới nói là biến biển cả chẳng khó. Tức là nguyên cái biển cả, ví dụ như phía trước cái núi mà ổng biến thành cái biển cũng được luôn. Là quý vị biết là ngoại đạo tu hành cái cỡ đó đó, năng lực phi thường. Thì Ngài mới hỏi như vậy ông có biết được biến được tánh biển không? Tức là biển thì biến được rồi đó, nhưng mà tánh biển thì làm sao biến? Cho nên vì vậy đó là ông ngoại đạo này đó là ổng không có biết đường trả lời. Thì thưa quý vị đó là biển cả biến được, tánh biển làm sao biến? Thì lúc này á là ổng không thể trả lời được. Thì lúc đó đó là tổ mới nói đó là tất cả biển cả xum la vạn tượng đều từ tánh này mà sanh ra. Ngay câu nói này ông ngộ đạo, ông mới mang 3.000 đồ chúng đến đó là xin làm đệ tử với tổ Mã Minh đó. Thì trong cái buổi mà truyền giới đó, lúc mà truyền giới mà xuất gia xong á, là chính ông ta đó là chứng được pháp nhãn ngay tại chỗ, và ông ta trở thành một người đệ tử kế thừa là đệ tử thứ 13 đó, thưa quý vị. Thì Ngài, ông đệ tử này là chính là Ngài Ca Tỳ Ma La, tức là vị ngoại đạo này trở thành đệ tử của Phật đó, rồi trở thành cái người kế thừa, tức là làm tổ thứ 13. Thì trong cái bài kệ mà Ngài truyền pháp khi mà tổ Mã Minh nhập Niết Bàn đó, thì lúc đó Ngài truyền pháp lại cho tổ Ca Tỳ Ma La, thì với một cái bài kệ: ẩn hiện tức pháp này, sáng tối nguyên không hai, nay truyền pháp liễu ngộ, không lấy cũng chẳng bỏ, Tức là cái pháp này ẩn hiển, tức pháp này. Thưa quý vị, pháp này thế nào gọi là pháp ẩn, và pháp này thế nào gọi là cái pháp hiển? Pháp ẩn là pháp gì à? Pháp ẩn là pháp mà cái mà chúng ta không có thấy, nghĩa là không có tướng. Còn pháp hiển á, tức là pháp có tướng. Phải không ạ? Gọi là ẩn và hiển đó. Hiển là hiển bày, ẩn là giấu đi. Thì như vậy đó, là cái pháp này là cái pháp tánh. Mà cái pháp tánh này đó là nó nằm ở đâu ạ? Nằm ở nơi pháp ẩn và nơi pháp hiển. Ví dụ như bây giờ mình nói thưa quý vị là cái thân của quý vị đây á, là có phải là Phật tâm không ạ? Bây giờ quý vị nói Phật tâm là cái gì à? Quý vị nói Phật tâm là cái gì? Phật tâm có phải là cái thân này không ạ? Quý vị nói là không phải là cái thân này. Mà Phật tâm có phải là cái tâm vọng tưởng không ạ? Quý vị nói Phật tâm cũng không phải là tâm vọng tưởng. Như vậy đó, là quý vị nói Phật tâm là gì? Thì quý vị nói là Phật tâm là pháp thân pháp thể thanh tịnh, là chi kiến Phật, là Phật tánh, vân vân. Đúng không ạ? Quý vị là phải nói như vậy. Mình nói như vậy thì nó mới đúng lý đúng pháp. Cho nên lúc mà Ngài Viên Trí, Ngài đến pháp hội của Ngài Thiện Hội đó, Ngài Giáp Sơn Thiện Hội đó, thì có người hỏi Ngài Giáp Sơn Thiện Hội thế nào là Phật tánh. Ngài nói là Phật tánh thì vô tướng. Thế nào là pháp thân? Ngài nói pháp thân là vô tỳ. Chính xác. Ngài nói chính xác. Ngài Viên Trí cười ở dưới đó, thì ổng biết là ổng bị hố rồi. Thì mới khi mà xuống á, khi mà xuống pháp tòa giảng xong rồi đó, thì mới xuống là hỏi bạch thượng tọa, trong lúc thuyết pháp á, là con có điều gì sai xin thượng tọa chỉ dạy. Ở dưới nhìn ta cười là biết là biết là mình hớ chỗ nào. Thì Ngài Viên Trí mới nói về cái Phật pháp á, thì ông nói không sai, nhưng mà về cái tâm thiền đó, ông chưa dính dáng gì hết. Tức là cái chỗ mà chứng ngộ pháp thân á, thì ông chưa dính dáng gì hết đó. Lúc đó Ngài Giáp Sơn Thiền Hội mới nói bây giờ thôi thầy từ bi chỉ dạy con cái chỗ thầm kín đó. Thì Ngài Viên Trí Ngài mới nói đó là ta là cái khả năng của ta là thường thôi, nhưng có một người ông đến á, thì cái người đó là thầy của ông. Ông đến bến Hoa Đình á, thì gặp một cái người lái đò, nghĩa là trên này không miếng ngói che, dưới không có đứt cấm dùi. Người đó sẽ vì ông chỉ, tức là Ngài Hoa Đình Thiền Tử đó thưa quý vị. Ông dám bỏ hết tất cả hội chúng á, là giải tán hết tất cả hội chúng, khăn gói lên đường đến bến Hoa Đình gặp Ngài Thiền Tử. Vừa đến á, là sau khi đối đáp á, bị quánh máy chèo ngộ đạo. Ngộ đạo xong rồi á, vừa quay đi á, thì Ngài Hoa Đình Thiền Tử úp xuồng xuống, ngồi trên xuồng thị tịch, coi như là đã có người truyền trao rồi. Từ đó về sau Giáp Sơn Thiền Hội mới ẩn trong núi thời gian nữa, thì sau này hoằng pháp á, lợi sanh vô số. Tức là khi mà giác ngộ rồi đó, thì cái khả năng hoằng đạo, cái khả năng mà truyền đạo mới đúng pháp đúng nghĩa. Thì thưa quý vị, nói về pháp thân thì vô tướng, về pháp tánh vô tỳ, cái chuyện đó thì rất là chính xác. Cũng như bây giờ quý vị nói đó, là cái Phật tâm của mình đó, là một cái thể thanh tịnh, là Phật tánh, là chân tâm, là tri kiến Phật. Nó không phải ở cái thân này, và nó cũng không phải ở cái tâm vọng tưởng này. Lời nói này cũng rất chính xác thưa quý vị, nhưng mà ở trên cái kiến giải thôi, ở trên cái chỗ học hiểu thôi, còn cái chỗ cảm nhận thì nó không phải. Trên lời của Ngài Mã Anh Minh nói giống như là một cái tiếng sét cực mạnh đó, để mà sẽ tan hết tất cả những chi giải của mình. Thưa quý vị, pháp hiện tức là những cái hiện tượng, còn những pháp ẩn tức là những cái mình không thấy, thì mới nói là pháp thân của chúng ta là nó trùm khắp. Thưa quý vị, không thể nào mà quý vị mang bỏ cái thân này mà có pháp thân, bỏ cái tâm này mà có pháp thân, mà tất cả những hành động, lời nói, tư tưởng, lúc suy nghĩ và không suy nghĩ, pháp thân của mình nó cũng chưa từng mất. Có như vậy đó là mới nói là thường trụ vĩnh hằng, ở cái góc độ nào cũng là Phật tâm, cũng là có chủ hết. Khi mà quý vị vọng tưởng, khi mình phiền não, khi mình mang thân tướng này khỏe mạnh hay bệnh hoạn, thì pháp thân cũng như vậy đó. Bởi vì là mỗi động dụng, mỗi mỗi đều có pháp thân. Cái chỗ nào quý vị có thể cảm được, thấy biết được, có thể mà quý vị vận dụng được, tất cả cái đó đều là pháp thân hết. Cho nên nó là pháp này là cùng khắp hết. Cho nên mới nói là cái chỗ vô tác á, cái chỗ không làm mà làm, cái chỗ không tu mà lại là tu. Bởi vì sao? Cho nên quý vị thấy tại sao mà các ngài ngộ rồi là các ngài không tu nữa, không phải tu cái kiểu mình, mà là các ngài chỉ làm sao sống được với cái bản thể thôi, đúng không ạ? Bởi vì các ngài thấy là từ cái thân tướng này, hành động này, lời nói này, tư tưởng này, xum la vạn tượng này đều hiển bày pháp thân hết. Cho nên ngộ rồi là tự nhiên là có sức sống nó khỏe như vậy đó, chứ không phải là cực khổ như chúng ta lao đao lận đận chạy tìm kiếm đủ thứ hết. Cho nên trong hồi thứ năm á, là của cư Trừng Lạc Đạo Phú, ngài Trừng Nhân Tông nói như thế này, ngài Trừng Thái Tông ngài nói đó: vậy mới hay, bục ở trong nhà chẳng phải tìm xa, nhưng khuấy bản nên ta tìm bục, đến cốc hay chỉnh bục là ta. Nói theo cái kiểu mà chữ nôm đó, văn của ngài theo chữ nôm đó, ngài mới nói là vậy mới hay, tức là lúc đó mới biết là bục, bục tức là chữ Phật đó, Phật ở trong nhà. Cho nên sau này mà quý vị mà đi ra Hà Nội đó, ở ngoài đó họ không dùng chữ Phật mà dùng chữ bục không à? Bởi vì là lúc đó đó là thời bây giờ người ta dùng cái chữ bục. Cho nên đó là mới nói là bục ở trong nhà chẳng phải tìm xa. Nhưng mà tại sao mình tìm? Bởi vì mình quên cái gốc đi. Cái gốc là cái gì à? Cái gốc tức là cái chỗ mà chúng ta đặt, động, dụng và đến. Đó nghe lạ không à? Tức là những cái chỗ nào mà quý vị thấy, nghe, hiểu biết, quý vị là vận dụng qua lại bốn oai nghi của quý vị, đây là gốc. Cái chỗ mà quý vị thấy, cái chỗ quý vị không thấy, đây là gốc. Cái chỗ quý vị nghe, quý vị không nghe, đây là gốc. Thấy không ạ? Đó chính là cái gốc mà mình quên cái gốc này. Cho nên là nhưng khuấy bản, tức là quên đi cái gốc. Thấy không ạ? Cho nên đó là mình mới đi tìm bục. Đến ngộ ra rồi đó, bục chính là ta. Thấy không ạ? Thưa quý vị, ta đây á là nó không có phải là cái bản ngã này. Mà nói ta đây á là những tất cả những cái gì mà quý vị cho là mình làm, mình thấy, mình nghe, đó chính là mình, đó chính là Phật tâm. Bây giờ quý vị nói đó là lúc ngồi thiền là Phật, nhưng mà cái lúc mà quý vị đi đứng nằm ngồi nói năng là gì à? Quý vị nói đó là chúng sanh. Cho nên một ngày quý vị làm Phật một chút đỉnh thôi. Cho nên có nhiều người nói nghỉ tu một chút xíu để giải quyết cái người này người nọ, thì như vậy đó là quý vị là phân ra đây kia rồi. Chứ lúc nào quý vị cũng thấy mình là Phật hết á là quý vị có sân với người khác được không ạ? Quý vị có làm cho người khác đau khổ được không? Không thể nào quý vị làm được. Vì sao? Bởi vì là tất cả hành động, động dụng của mình đều là Phật hết, đều là Bồ Tát hết. Chứ là tu á là nó phải liên tục như vậy đó thưa quý vị. Chứ không phải là tu là quý vị nghĩ là chỉ có một góc hay khía cạnh nào đó thôi. Mà tu một cái sức liên tục nó trở thành một cái chân lý. Nghĩa là bởi vì sao? Bởi vì là Phật và Bồ Tát chưa từng rời xa chúng ta, mà tự vì chúng ta rời xa Phật và Bồ Tát thôi. Bồ Tát và Phật là tất cả hành động của chúng ta, việc làm của chúng ta đều là Phật hết. Cho nên là Đức Phật á, ngài nói ở dưới cội Bồ Đề khi mà ngài giác ngộ, lạ thay tất cả chúng sanh đều có căn tánh và đức tính trí tuệ của Như Lai. Mình bây giờ quý vị có trí tuệ của Như Lai không à? Có không à? Quý vị đâu có dám nói là mình có trí tuệ, mình đâu có giác ngộ đâu. Mà lâu nay quý vị nghĩ ông Phật của mình á là khi giác ngộ là hào quang nó chiếu khắp mười phương ba cõi, chấn động sáu cách. Chấn động giống như động đất bây giờ đến 8.9.12 á, nó mạnh như vậy đó, nghĩa là tất cả cái quả địa cầu này đó là nó chấn động sáu cách như vậy đó, chấn động hết. Hào quang chiếu khắp hết, chùm sáng hết. Quý vị thấy như vậy đó, quý vị học như vậy, quý vị nghe như vậy đó. Bây giờ Đức Phật nói chúng sanh cũng như Ngài, mình tin nổi không? Ngài thì quá sức là cao đi, còn mình quá sức là thấp đi, mình làm sao mà tin nổi thưa quý vị. Cho nên quý vị thấy là Đại Thừa dễ tin hay khó tin à? Thực tình rất là khó tin. Mình cảm giác giống như là một huyền thoại đó. Giống như trên kinh điển quý vị thấy như ở Pháp Hội Pháp Hoa đó, là lúc mà Đức Phật, mà Phật Đa Bảo đến rồi đó, bắt đầu chư Bồ Tát đến, quý vị thấy là bay từ quốc độ này từ quốc độ kia mà đến, mình cảm giác y như là còn hơn cái phiên trưởng phiên Hồng Kông bây giờ. Họ có thể bay vòng vòng, cái này là từ quốc độ xa xôi mà bay vòng 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 đến. Bởi vì Đức Phật nói là có hàng hà sa số thế giới mà. Cho nên vừa qua là có một Phật tử họ đến đây, họ nói họ nghe cái thông tin của NASA đưa ra đó, là những nhà khoa học nói là cách đây khoảng chừng 500 năm ánh sáng, tức là vận tốc ánh sáng đó, là có một cái có một cái hành tinh, nghĩa là mình ở đây là ở Thái Dương hệ thôi, nhưng mà nó có nhiều Thái Dương hệ nữa, nó mới trở thành một cái tiểu thế giới. Mà họ nói là một cách đây khoảng chừng 500 cái ánh sáng, tức là cái độ xa đó, ví dụ ánh sáng khi mặt trời lên là nó tới mình liền, phải không? Nhưng mà phải 500 năm ánh sáng đó, là từ đây khoảng cách đó thì nó rất là xa, thì họ nói như vậy đó. Thì ở đó có vô số thế giới, mà họ nói rằng chỉ trong một năm thôi, họ có thể sanh ra cái chỗ đó, họ sanh ra khoảng chừng 700 cái hành tinh như mình ở đây. Họ nói như vậy đó. Thì như vậy đó, mình thấy là một cái không gian vô tận như vậy, có hàng hà sa số thế giới, thì chư Phật chư Bồ Tát khắp nơi đều bay đến cái thế giới Ta Bà này để mà nghe Đức Thích Ca thuyết pháp hay mở cái tháp Phật Đa Bảo ra đó. Thì như vậy đó, là quý vị mới thấy đó là cái khả năng và cái tầm nhìn của thời bây giờ, thì mình của người thời Phật còn tại thế thì làm sao mà tin được. Họ có, bởi vì thương Đức Phật quá họ tin thôi, chứ họ không có nghĩ là ngoài thế giới này còn có hành tinh khác. Nhưng mà Đức Thế Tôn chứng ngộ, Ngài nói thấy kinh điển Đại Thừa rất là phi thường, nói là Pháp Hội Pháp Hoa dường như là một cái huyễn thuật, mà cuối cùng nó trở thành cái giáo nghĩa thâm sâu. Cho nên là trở lại cái vấn đề là quý vị thấy đó, là Đức Phật nói chúng sanh và Ngài đó là đồng một cái căn tánh và đức tính trí tuệ như nhau hết, thì mới thấy là cái sự giác ngộ của Ngài là không phải là cái gì nó phi thường, nó ngoài cái vũ trụ, ngoài cái vĩ đạo, ngoài cái tầm nhìn hiểu biết của mình, mà nó ở ngay nơi trong ta. Tất cả động dụng của chúng ta, hành động mà nếu mình cảm nhận được thì đó đều là Phật tâm hết. Cho nên đó là quý vị đừng có nghĩ là nếu mà mình giác ngộ mình sẽ trở thành cái người nào đó nó phi thường. Người giác ngộ là họ sống bình thường hơn ai hết. Ngài Triệu Châu mới nói tâm bình thường là đạo. Thưa quý vị, bây giờ quý vị sống, quý vị có bình thường được chưa? Thưa quý vị, tất cả việc làm hành động của chúng ta đều là bất thường hết. Không có hành động nào mà thấy bình thường đâu thưa quý vị. Ví dụ như bây giờ là quý vị ăn đó, quý vị có ăn được bình thường không ạ? Người nào cũng nói bỏ vô miệng nhai nhai xong rồi nuốt, mà thưa quý vị đó, ăn của mình nó cũng không có bình thường lắm đó. Quý vị ăn mà quý vị có là sân hay là quý vị có tham trong đó không ạ? Hay là quý vị ăn là quý vị ngồi ăn đó mà quý vị bị cái tơ tình tưởng ở cái quá khứ nó đến, mà mình cứ ngồi đó mà cứ tán ngẫu những cái chuyện mà đã qua, hay trong tư tưởng của mình đó là cái dòng chảy liên tục mà mình không biết mình ăn nữa. Thưa quý vị, mình ăn mà mình không biết mình ăn có phải là người đó bình thường không ạ? Thưa không bình thường. Thấy không ạ? Ví dụ như là bây giờ là mình nói là cái người điên đi, họ không biết họ. Họ nói toàn những chuyện lãm nhảm lãi nhãi không à, nói không có thực tế gì hết. Mình nói cái người đó là cái người điên. Bây giờ thưa quý vị Phật tử, bây giờ quý vị có biết mình không à? Nhiều khi mình làm việc á, mình cũng quên mình. Mình ăn á, cũng quên mình. Nhiều khi mình sống ở đây á, mà lại mình lang thang ở Việt Nam á. Mình sống ở đây á, là mình lang thang ở Paris à. Mình có phải bình thường không ạ? Không bình thường. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy đó, là Đức Phật Ngài giác ngộ, Ngài trở thành một cái người mà không khỏi cái bệnh điên, loạn, mê lầm, là bởi vì đó là Ngài trở về một cái con người rất là bình thường, đơn giản và rất là giản dị. Cho nên đó, Ngài cũng ăn, Ngài cũng làm việc, Ngài cũng như chúng ta, mà Ngài hơn chúng ta là Ngài bình thường, còn chúng ta bị bất bình thường. Thì bây giờ cái việc tu là như thế nào đây? Tu là mình sống trở lại đời sống bình thường thôi, thưa quý vị. Đừng có nghĩ xa. Quý vị làm sao mà mỗi hành động, việc làm, ăn uống, nói năng, động dụng, qua lại, quý vị đều biết rõ mình đang ăn uống, nói năng, động dụng, qua lại, hiện hữu, tất cả có tư tưởng, không tư tưởng, đều là mình hết, không có lấy, cũng không bỏ. Cho nên đây Ngài nói là ẩn hiện là pháp này. Sáng tối nguyên không hai, tức là sáng và tối á, là nguyên á, là không có hai. Nó không còn cái hai nữa, thưa quý vị. Nó chỉ là một thôi. Bởi vì có sáng có tối là do cái gì mà mình thấy có sáng có tối à? Người ta nói á, là có sáng là bởi vì có mặt trời, có tối á, là bởi vì khi mặt trời lặn, cho nên gọi là có sáng có tối. Nhưng mà người học Phật á, sáng tối đó là do cái gì à? Do tâm phân biệt. Do tâm phân biệt cho nên là mới có sáng và có tối, chứ không, ở đây không nói ở trên hiện tượng nữa. Thì như vậy sáng tối đó đó là do tâm mình phân biệt ra, là lúc mặt trời lên là có sáng, lúc mặt trời lặn đó thì nó có tối. Đây là do phân biệt. Mà thưa quý vị, sáng tối đó là nó không hai. Ở đây nói lên một cái điều nữa là mê ngộ nó không hai. Quý vị thấy có hai không ạ? Người ngộ thì họ đâu có khổ, mà người mê đó họ khổ không ạ? Thì họ khổ. Tại sao nói mê ngộ không hai? Là bởi vì đó là chư tổ khi giác ngộ thấy rằng đó là mê đó, ngộ cũng đó, phiền não đó, bồ đề cũng nơi đó, không phải là chạy tìm, chỉ cần thấy được gốc thôi. Nhưng khuấy bản nên ta tìm phục, đến gốc hay chỉnh bục là ta. Thì nếu nhận ra rồi thì ở ngay nơi đây là chính mình, là Phật tâm. Phiền não đau khổ ngộ ra rồi, phiền não đau khổ cũng là Phật tâm. Quý vị có tin được điều này không ạ? À? Khi nào quý vị đau khổ, quý vị có Phật không ạ? À? Phật đâu có khóc như mình, đó là Phật đâu có than thân mà trách phận như mình đâu, Phật đâu có buồn tuổi như mình đâu, đó là. Nhưng mà tại sao mình buồn tuổi, mình khóc, mình đau khổ, mình khó khăn, mình nhức đầu nhức cổ, có không ạ? À? Thì tại sao nói là phiền não là mình? Phật cũng từ nơi phiền não. Thì như vậy đó là cái điều này, cái chân lý nằm ở cái chỗ nào? Thưa quý vị, đó chính là cái chân lý. Khi nào mà quý vị trọn vẹn tâm mình, thấy tâm phiền não và tâm đau khổ đó, những cái hành tướng tâm đó cũng là thể của bản tâm, thì lúc đó quý vị không bao giờ mà quý vị nghĩ là cái phiền não đó người nào mang đến cho mình, và cái phiền não đến đó ai làm mình đau khổ, hoàn cảnh gì nó đến, hay là mình đổ cho nghiệp chướng, đổ cho trời đất. Lúc đó quý vị không còn nghĩ cái điều đó, thưa quý vị. Mà thưa quý vị, khi mà quý vị không nghĩ cái điều đó nữa đó, thì phiền não nó tự nó tan, đau khổ tự nó hết, là chỉ như vậy thôi. Bây giờ biết cái tâm đó là tâm mình, tâm đó là tâm Phật, là tự nhiên nó nhẹ xuống à. Đây là cái kinh nghiệm mà chúng tôi cũng từng kinh qua, thưa quý vị. Cũng có những lúc cũng đau, cũng buồn, cũng thương, cũng ghét. Nhưng mà khi mà những tâm đó nó lên á, quý vị bữa nào thử một lần đi. Quý vị nói, quý vị nhìn rõ tâm của mình, mới thấy à, mình, tức đó nó là mình. đừng có phân biệt nó là đúng hay sai, phải hay quấy gì hết, mà nghĩ nó là mình, nó là tâm mình á, tự nhiên là nó calm down xuống, nó nhẹ nhàng giống như không có gì á. Mà ngộ lắm quý vị, khi mà mình tỉnh ra rồi đó thì tự nhiên thấy à, không có gì đáng nói, không có gì đáng buồn. Thì như vậy quý vị, chỗ này quý vị có thể chia ra được là phiền não là bồ đề không ạ? Làm sao chia ra được? Cũng một cái tâm đó, nhưng mà ngày xưa mình mê thì mình ở cái tâm đó, mình không nói cái tâm đó là mình, mà mình ở cái tâm đó mình đi chiến đấu. Còn giờ mình hiểu ra được á, thì cái tâm đó là mình rồi đó, thì không còn đi chiến đấu nữa, không còn là đây kia hơn thua phải quấy nữa. Tâm đó chính là tâm Phật. Thì như vậy đó là cái chỗ giác ngộ. Thì thưa quý vị, thì cái chỗ thầm kín đó, cái chỗ sâu xa đó, giáo nghĩa Phật Đà đó, nó ở đâu à? Chỉnh bục là ta, đúng không ạ? Tức là chỗ cái đó là mình thôi. Nay truyền pháp liễu ngộ, không lấy cũng bỏ. Thấy được như vậy rồi á, là không có nhận một pháp nào hết, mà cũng không bỏ một pháp nào hết. Thì như vậy mới nói là cái chỗ như như. Chứ bây giờ mà quý vị nói là cái này là phải, là cái này là quấy, là cái này là tốt, mình lấy xấu mình bỏ, thì như vậy là quý vị còn có lấy bỏ. Nhưng mà còn nếu mà các pháp mà mình không có lấy bỏ, cái thân này không nói là thân của mình, mà cũng không nói là thân không phải mình. Cái tâm này không nói là tâm mình, cũng không nói là cái tâm này là không phải mình. Thì như vậy đó, lúc đó là lúc đó quý vị, tâm của quý vị mới là bao hàm hết tất cả muôn pháp. Và tất cả muôn pháp đó có hai dạng, một ẩn một hiện, đều là ở trong cái thể tánh của mình, đều ở trong cái trí giác ngộ của mình. Thì đó là cái chỗ nó sức cách, chỗ nó vượt bậc, phải không ạ? Bây giờ quý vị còn nói còn có lấy bỏ một cái là quý vị đã cuột mình vào một cái chỗ đó rồi. Xum la vạn tượng là bao la, mà mình không có nhận, mà chỉ nhận cái là lấy bỏ thôi. Mà khi mà quý vị có lấy bỏ là quý vị có yêu ghét, thưa quý vị, là quý vị theo chiều hướng của tâm thức mà không ở nơi cái trí tuệ. Cho nên đó là các pháp không lấy không bỏ gì hết. Tức là thì như vậy đó, là không nói là mình nhận hay là không nhận gì hết, thì các pháp nó trở thành như như, thấy không ạ? Còn nếu mà quý vị còn lấy bỏ, còn nắm bắt, thì còn phân biệt đây kia, thì mình mới thấy là cuồng phong nổi dậy, các pháp nó trở thành loạn động vô song. Mình mới thấy là các pháp là một cái gì, một cái giống như là ba đào cuồng dậy. Nhưng mà một pháp mà đến á, quý vị không lấy bỏ, không phân biệt, chỉ bằng một cái tâm mà đối diện thấy rõ tường tận, thì như vậy cái pháp đó nó tự trở về cái bản thể của muôn pháp. Tóm lại mà nói, các pháp xưa nay nó là thanh tịnh, nhưng bởi vì tâm mình không thanh tịnh, tâm mình có lấy bỏ, tâm mình có đây kia, cho nên á là khiến cho các pháp nó trở thành nội loạn lên. Nội loạn lên chừng nào đó, phân biệt nhiều chừng nào đó, lấy bỏ nhiều chừng nào đó, cho nên á là mới có những cái cuộc bạo động. Bạo động từ trong tâm, cho nên mới bạo động cả thế giới. Cho nên thưa quý vị, nếu tâm này chưa dừng á, là thế giới này không bao giờ hòa bình được. Thế là tâm này chưa dừng được á, thì thế gian này á, là nó vẫn đau khổ triền miên. Thế là cho nên á, là làm sao phải nhận ra được bản tâm của mình, nhận ra được ông Phật xưa nay của mình, nhận ra được cái bản thể trùm khắp của mình, không nắm bắt, không lấy bỏ, tức là ngày đêm như nhau, cái gì cũng như nhau hết, tức là bình đẳng tự tâm, bình đẳng muôn pháp. Nói như vậy là quý vị nghĩ là các pháp là như vậy đó, chẳng lẽ không có cái tốt xấu, chẳng lẽ không có cái hơn thua, chẳng phải không thấy có được mất. Thí dụ như cái người này đẹp hơn cái người kia đẹp xấu hơn cái người này, Chẳng lẽ không có? Thưa quý vị, có không ạ? Có, không phải là không có, nhưng mà tại sao mình không có phân biệt? Bởi vì đó là cái đẹp và cái xấu đó là nó không nói nó là đẹp hay nói nó là xấu. Do tâm phân biệt mình mới có cái đẹp xấu thôi. Giống như cái hoa đó, hai bình hoa xấu đó, thì cái hoa đẹp và hoa xấu nó chẳng nói gì hết, mà cái bản chất của nó như nhau. Bản chất thân tứ đại của quý vị Phật tử như nhau, ngày và đêm nó như nhau. Đây gọi là cái chân lý. Thì như vậy đó, ở cái tuệ giác mình có thể biết nó là xấu, nó là đẹp, nó hơn thua với nhau. Nhưng mà quý vị đừng có cột dính vào đó, để rồi quý vị đau khổ. Mà chính tất cả những cái đó là nó là một cái pháp, nó bình đẳng, không có hơn kém gì hết. Tự tâm của mình để vào nó hơn kém. Biết hết tất cả mà không để tâm vào, thì như vậy đây là giải thoát. Cột trói là từ nơi tâm mình nó dính mắc, mà giải thoát từ nơi tâm mình mà giải thoát. Đối diện tất cả xâm la vạn tượng giao tiếp mỗi ngày, mình để cho nó trở về cái tự nhiên đi. Mọi người trở về cái tự nhiên đi, vạn vật trở về cái tự nhiên đi, thì tâm mình mới như nhiên được. Đó là cái chỗ mà nó rốt sao đó. Đó là cái chỗ mà Phật và chúng sanh đồng một cái thể không hai. Tất cả pháp ẩn và pháp hiện đó là điều là nó rõ ràng, minh bạch đó. Thì đây là cái quyển luận Đại Thừa Khởi Tính đó. Là ngài cốt yếu là ngài tạo một cái niềm tin cho những cái người sau để tin được pháp Đại Thừa. Bởi vì đó là pháp đại, cái chữ Đại Thừa đó, đại là lớn, thừa là cái cổ xe, nghĩa là cái cổ xe lớn. Thì cái cổ xe lớn này á, là có thể chứa đựng được rất là nhiều người, chuyên chở rất là nhiều người, trong khi á, là xe nhỏ đó là chỉ chở được ít người thôi đó. Cho nên á, là Đại Thừa rất là khó tin. Giống như là khi mà Pháp Hội Pháp Hoa Đức Phật vừa hiển bày tri kiến Phật á, là 500 vị tỳ kheo đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đảnh lễ Đức Thế Tôn mà quay đi, không dự Pháp Hội Pháp Hoa. Đức Phật mới nói đó là những hạng tỳ kheo này là không có niềm chánh tín của pháp môn vô thượng chánh đẳng chánh giác là hạt lép. Thì như vậy đó là Đại Thừa rất là khó tin. Cho nên tùy cái căn cơ, tùy cái khả năng, mà nhất là cái thời đại mạt pháp, những chúng sanh đó là họ ưa pháp nhỏ nhiều hơn, họ khó mà phát khởi được cái tâm Đại Thừa. Cho nên bộ luận này ra đời vì mục đích để khai triển và giúp cho chúng sanh phát khởi được thiện tâm, phát khởi được cái tâm rộng lớn. Thì cái quyển luận này và ý tứ như thế nào và văn nghĩa như thế nào thì kỳ sau quý vị học tiếp. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành